Kính thưa quý anh chị, sáng nay chúng ta đã đọc những cái tin như thế này. Ngày thứ 35 chiến sự ở Ukraine, Nga thông báo dồn lực vào Đông Bắc. Tình báo Anh có đơn vị quân Nga về nước vì bị tổn thất nặng. Ukraine nói Nga tăng pháo kích sau cam kết giảm giao tranh. Putin yêu cầu Mariupol phải đầu hàng trước khi Nga ngừng bắn phá. Chiến tranh Ukraine cam kết xuống thang chiến sự, Nga muốn câu giờ. Nga cảnh báo Liên Âu loại bỏ năng lượng Nga là tự sát. Nga không yêu cầu các nước lập tức mua khí đốt bằng tiền rút của Nga. Và chiều nay chúng ta sẽ đọc những tin sau đây. Đức Hồng Y Krajewski trao xe cứu thương Đức Thánh Cha tặng trẻ em Ukraine bị thương. Mỗi ngày có hai nơi thờ phượng của các tôn giáo ở Ukraine bị hư hại. Người tị nạn không tin Nga sẽ ngừng chiến trong lúc 4 triệu người đã di tản. Ukraine, Hội Chữ Đỏ quốc tế than phiền bị bóp méo thông tin. Ukraine nêu yêu sách, Moscow tiếp nhận nhưng nói chưa có đột phá. Chiến tranh Ukraine, đàm phán có tín hiệu tích cực nhưng Kyiv và phương Tây vẫn thận trọng. Kính thưa quý anh chị, tin thứ nhất đó là Đức Hồng Y Krajewski trao xe cứu thương Đức Thánh Cha tặng trẻ em Ukraine bị thương. Chúng ta nhớ là mấy hôm trước có tin là Đức Thánh Cha tặng cho Ukraine xe cứu thương và xe đã tới bên đó rồi. Và Đức Thánh Cha bây giờ trao tặng. Đức Hồng Y Krajewski trao xe cứu thương Đức Thánh Cha tặng trẻ em Ukraine bị thương. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đến Ukraine hôm Chủ nhật 27 tháng 3 2022 và trao một xe cứu thương cho Trung tâm Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em ở khu vực. Xe này đã được Đức Thánh Cha làm phép và tặng cho các trẻ em Ukraine bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Bằng một dấu hiệu cụ thể về sự gần gũi, nâng đỡ và trợ giúp người dân Ukraine đang trải qua nhiều đau khổ vì chiến tranh, Đức Hồng Y đã đưa chiếc xe cứu thương được trang bị đầy đủ đến Lviv. Các nhà chức trách Ukraine đang hỗ trợ khoảng 250.000 người di tản từ các vùng chiến sự đã nhận được món quà của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, thật là một đặc ân lớn đối với tôi khi tôi được giao nhiệm vụ trao tặng món quà đặc biệt là chiếc xe cứu thương này. Đức Thánh Cha luôn là người xây những cây cầu, người mang lại hòa bình. Và chiếc xe cứu thương này dành riêng cho những người dân đau khổ, nhưng cũng đã đại diện cho Đức Thánh Cha ôm họ vào lòng. Đó là một cách nói, tôi ở gần anh chị em, tôi đau khổ với anh chị em, tôi yêu cầu và cầu xin hòa bình cho đất nước đang gặp nhiều đau khổ này. Vị Hồng Y chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha giải thích, tôi đã giao chiếc xe cứu thương này cho tỉnh trưởng Lviv và ông ấy cảm ơn tôi. Ông ấy cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng chiếc xe cấp cứu này được dành cho bệnh nhân nhi đồng để cứu những trẻ em đến từ các khu vực chiến tranh. Một quan chức Ukraine nói rằng đây là món quà quan trọng vì số lượng người tị nạn trong khu vực đã tăng lên đáng kể. Xin cảm ơn Đức Hồng Y. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì những lời cầu nguyện của Ngài, vì đã nhớ đến Ukraine. Điều đó mang lại cho chúng tôi sức mạnh. Chúng tôi muốn thế hệ tiếp theo của chúng tôi không phải chứng kiến chiến tranh và được khỏe mạnh. Trưa thứ hai 29 tháng 3 2022, vị Hồng Y này đã cầu nguyện trong nhà thờ chính tòa Lviv. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y thăm Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ nhằm mang lại sự gần gũi và nâng đỡ của Đức Thánh Cha đối với những người đang chịu đựng xung đột. Trước đó, từ ngày 6 cho tới 12 tháng 3 2022, Đức Hồng Y đã đến Rivne, Yozgat và những nơi khác bị ảnh hưởng bởi xung đột. Vào cuối cái buổi triều khiến cái giáo lý đó, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi ngừng chiến ở Ukraine. Khi Đức Thánh Cha chào các trẻ em được đón tiếp bởi tổ chức giúp các em sống do Hiệp hội PUA và Đại sứ quán Ukraine cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nói là với lời chào này dành cho trẻ em, chúng ta cũng trở lại suy nghĩ về sự quái dị này của chiến tranh và chúng ta canh tân lời cầu nguyện của mình để ngăn chặn sự tàn ác man rợ này của chiến tranh. Trong chặng cuối cùng của hành trình mùa chay, chúng ta hãy nhìn lên thập giá của Chúa Kitô, biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta hãy cố gắng luôn gần gũi với những người đau khổ, với những người cô đơn, người yếu thế đang chịu bạo lực và không có người bênh vực họ. Thì đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha vẫn kêu gọi cầu nguyện, tại vì chiến tranh vẫn còn. Do đó nên chúng ta không phải là hiến dâng xong rồi xong, hay là một tuần bát nhật xong rồi xong, hai tuần bảy xong rồi xong, cũng có. Nó còn, do đó chúng ta vẫn còn cầu nguyện. Đó là lý do mà các anh chị thấy không? Sau tuần bát nhật, rồi em tiếp tục cầu nguyện cho tới hai tuần bảy liền. Rồi sau hai tuần bảy, chúng ta lại cầu nguyện nữa cho tới bây giờ. Và đến ngày thứ năm này á, là ngày mai á, là chúng ta bắt đầu trở lại với cái bản kinh Đức Thánh Cha hiến dâng nước Nga và Ukraine cho trái tim vô những người tội mẹ, và chia làm bốn phần, mỗi phần lại chia làm ba chi tiết để ba chị đọc giờ kinh trưa ngày lẻ thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật đọc tuần nào cũng vậy cho tới khi mà chiến tranh chấm dứt. Và bây giờ chúng ta cầu nguyện buổi trưa đó là cầu nguyện xen kẽ. Ngày chẵn là đọc kinh về Covid, còn ngày lẻ đó, đọc kinh cho Ukraine. Do đó nên chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha theo chiều hướng của Đức Thánh Cha, hợp với Đức Thánh Cha để chúng ta cầu nguyện tiếp tục. Đấy là tin thứ nhất. Tin thứ hai là tin mỗi ngày có hai nơi thờ phượng của các tôn giáo ở Ukraine bị hư hại, cũng theo Vatican News, giống như tin vừa rồi. Tính đến ngày 25 tháng 3, vì chiến tranh, ở Ukraine đã có 959 nơi thờ phượng của các tôn giáo bị hư hại. Nghĩa là mỗi ngày có hai nhà thờ hoặc tài sản tôn giáo bị thiệt hại. Các nhà thờ chính thống giáo bị thiệt hại nhiều nhất. Tiếp đến là các nhà thờ công giáo, hội đường Do Thái, đền thờ Hồi giáo. Thậm chí mọi người đang lo sợ cho nhà thờ chính tòa Sofia ở thủ đô Kyiv. Theo cơ quan nhà nước về dân tộc, chính trị và tự do lương tâm, tính đến ngày 25 tháng 3, vì chiến tranh, mỗi ngày ở Ukraine có hai tòa nhà tôn giáo bị hư hại. Tổng cộng từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến nay, có tất cả 59 nhà thờ hoặc tài sản của các tôn giáo bị hư hại. Mariupol vẫn là một trong những điểm nóng của các cuộc tấn công do Nga gây ra. Ngày 12 tháng 3, quân đội Nga đã nổ súng vào đền thờ Hồi giáo Đại Solimanov, nơi có khoảng 90 người đang trú ẩn. Cả nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế thuộc sở hữu của các tín hữu Tin Lành Baptist cũng bị phá hủy vào ngày 15 tháng 3. Quân đội Nga đã phá hủy tòa nhà hành chính của giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine ngày 24 tháng 3 do hậu quả của vụ đánh bom ở thành phố Severodonetsk thuộc vùng Donetsk. Nhà thờ dâng kính ảnh Mẹ Thiên Chúa niềm vui của những người đau khổ xây dựng trong khuôn viên bệnh viện thành phố cũng bị hư hại. Đặc biệt, bàn thờ đã bị phá hủy một phần và cửa sổ của gian cung thánh bị vỡ. Ở Kharkiv, một số tòa nhà tôn giáo cũng bị hư hại. Nhà thờ thánh Regina Tamara ở làng Piatykhaki bị ảnh hưởng bởi cuộc ném bom của quân đội Nga vào đêm 16 rạng 17 tháng 3 do bị mảnh bom. Nhà thờ ảnh Mẹ Thiên Chúa Smolensk ở Kharkiv bị hư hại. Phần mái của nhà thờ bị phá hủy, cửa sổ và cửa ra vào bị vỡ. Đồ dùng thờ phượng bị hư hỏng. Sáng 20 tháng 3, 30 quả đạn cối đã bắn trúng các cơ sở của chủng viện kinh thánh ở thị trấn Irpin, vùng Kyiv. Cho đến nay, tại thành phố Lviv, các cuộc tấn công chưa ảnh hưởng đến các tòa nhà tôn giáo, nhưng đạn pháo đã rơi không xa nhà của các cha dòng Orion. Do đó, cuộc chiến ở Ukraine cũng có nguy cơ trở thành cuộc chiến chống lại các di sản tôn giáo. Đấy, họ tấn công vào những cơ sở tôn giáo, cơ sở dân sự, phá bao nhiêu thứ rồi thì không sao. Đến lúc mà bên Ukraine phải bắn để chống trả, mà nó rơi sang bên phía Nga một tí, mà không trúng ai hết, ở ngoài ruộng, ngoài đồng thôi, mà họ cho là đã chết mấy người rồi, kể cả một vị linh mục chính thống giáo rồi, họ làm lớn chuyện rồi, phải ra tòa hình sự rồi, đủ mọi thứ cả. Chúng ta thấy đúng là cái nước Nga nó đại gian dối, đại gian ác, không thể cái từ nào mà diễn tả được những cái khủng khiếp của họ như vậy. Thiệt sự là như vậy. Bây giờ chúng ta sang cái tin là người tị nạn không tin Nga sẽ ngừng chiến trong lúc 4 triệu người đã di tản. Tin này từ Đài Loan. Số người Ukraine phải chạy lánh nạn vì cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đã đạt mốc 4 triệu người. Đây là cái mốc mà hồi xưa cái bà đại sứ của Mỹ ở Liên Hợp Quốc đã tiên đoán. Ngay từ hồi đó chưa có xảy ra chiến sự mà bà đã tiên đoán được 4 triệu. Theo công bố hôm 30 tháng 3 của Liên Hợp Quốc, trong khi Moscow tiếp tục các cuộc tấn công, ngay cả ở những nơi mà họ đã tuyên bố sẽ giảm bớt hoạt động quân sự. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể tin được người Nga hay không. Nikolai Nazarov, một thành viên trốn chạy khỏi Kharkiv, cùng người cha phải ngồi xe lăn khi vượt biên sang Ba Lan cho biết như vậy. Bất chấp tuyên bố của Nga tại cuộc đàm phán hôm 29 tháng 3, các lực lượng Nga sẽ giảm bớt các cuộc tấn công của họ gần Kharkiv và các nơi khác. Anh Nazarov lại cho rằng sẽ có leo thang nhiều hơn ở miền đông Ukraine. Cái đấy là đúng rồi, lúc sáng em nói đó. Em cũng chẳng phải là chính trị gia, chuyên viên về chính trị, nhưng mà em nói như nào đúng cái đó. Và cái anh này cũng vậy, là người tị nạn chạy, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái mẫu số chung là cái gì? Là Nga nói dối và Nga lừa đảo. Đấy, cái sự gian dối bao giờ nó cũng là lừa đảo, không có thật, chẳng ai tin cả. Mà thật sự trên thực tế Nga đã từng làm cái đó rồi. Do đó chẳng có ai tin Nga bây giờ. Khi mà Nga nói cái gì, hứa cái gì thì hãy đặt vấn đề. Bây giờ là tin tức cũng theo cái chiều đường hướng đây hết. Rồi, cái anh này đó, giống như một số người khác được AP phỏng vấn tại biên giới Ba Lan với Ukraine, cũng có cảm nhận như Tổng thống Zelensky, người nói rằng không có lý do gì để tin vào tuyên bố của Nga rằng họ giảm bớt hoạt động quân sự gần thủ đô Kyiv, cũng như ở thành phố Chernihiv ở phía Bắc, khi nhìn vào những gì đang xảy ra trên thực tế. Chúng tôi có thể gọi những tín hiệu mà chúng tôi thấy tại các cuộc đàm phán là tích cực, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm với người dân Ukraine. Nhưng những tín hiệu đó không làm im tiếng nổ của đạn pháo Nga. Thấy chưa? Tổng thống Zelensky đấy. Tín hiệu cái gì? Tích cực cái gì? Cứ bắn. Hứa hứa gì? Đó là họ không tin Nga là như vậy. Ola Kovanjova, một phụ nữ cùng hai con di tản đến Medica ở Ba Lan, cho biết bà cũng không tin Moscow vì họ đã không thực hiện được những lời hứa được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt chiến tranh ở Donbass, ở miền đông Ukraine, bắt đầu vào năm 2014. Đấy, chẳng những thỏa thuận Minsk mà còn thỏa thuận Budapest năm 1994 cũng vậy nữa. Đấy, bà này ở không nhắc lại thôi mà chúng ta cứ đọc đi đọc lại cái đó rồi. Phản bội hết, tất cả mọi thỏa thuận phản bội hết. Do đó bây giờ đàm phán là làm cái gì? Rồi lại thỏa thuận, rồi lại phản bội, đi đàm phán làm cái gì? Vậy mà Nga cứ muốn đàm phán. Đàm phán là để hạ xuống thuốc. Lần nào đàm phán 4-5 lần rồi, lần nào tới cũng hạ xuống thuốc. Không hạ xuống thì nói gì thì nói đi, nhưng mà phải nghe lời họ chứ họ không nghe mình. Thì đàm phán cái gì? Và khi mà thỏa thuận xong họ phản bội thì đàm phán cái gì? Thấy không? Nga bây giờ là trước mặt thế giới là như vậy. Làm có tên phản bội. Có vậy thôi. Thỏa thuận Minsk không có tác dụng gì. Vì vậy làm sao chúng tôi có thể gọi đó là một cuộc đàm phán hòa bình nếu họ đang bắn phá và ném bom các thành phố của chúng tôi trong lúc và sau khi đàm phán. Bà này nói không có sự tin tưởng vào Nga tí nào hết. Nhưng tôi cũng hy vọng về hòa bình và yên bình. Nhưng không may thay tình huống lúc này là như vậy. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 3 nói rằng hơn 4 triệu người đã rời khỏi Ukraine trong cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Con số đó đã vượt quá những dự đoán trong trường hợp xấu nhất được đưa ra khi Nga khởi động cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Tôi nghĩ đó là một cột mốc bi thảm. Ông Alex Munt, điều phối viên cấp cao của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Ba Lan nhận định điều đó. Điều đó có nghĩa là trong vòng chưa đầy một tháng hoặc chỉ trong khoảng một tháng, 4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, rời khỏi gia đình của họ, rời khỏi cộng đồng của họ trong cuộc di cư tị nạn nhanh nhất trong lịch sử gần đây. Nhanh nhất đấy các anh chị, trong vòng có bằng ấy ngày thôi mà 4 triệu người. Hơn 2.3 triệu người đã đến Ba Lan, nhưng nhiều người đã đi tiếp đến các nước khác và một số ít thậm chí đã quay trở lại Ukraine để giúp chống lại người Nga hoặc để chăm sóc người thân. Các nhân viên cứu trợ cho biết những con số này đã giảm bớt trong những ngày gần đây do nhiều người chờ đợi diễn biến của cuộc chiến. Ước tính có khoảng 6 triệu rưỡi người cũng đã phải di rời khỏi nơi họ ở trong nội địa Ukraine. Theo số liệu của các chính phủ cung cấp, hơn 608.000 người đã tới Romania, hơn 387.000 người đã đến Moldova và khoảng 364.000 người đã vào Hung Gia Lợi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Kính thưa quý anh chị, chúng ta thấy được là họ thảm quá, thiệt sự là quá thảm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để Chúa không có chấm dứt chiến tranh, thì Chúa tiếp tục dùng họ để cứu thế giới. Phần hồn quan trọng hơn phần xác, có hy sinh phần xác bởi phần xác thế nào cũng chết thôi, cũng chẳng sống mãi trên thế gian này. Vậy thì cái gì quan trọng? Linh hồn. Do đó nên cái thân xác này có bị đau khổ, có bị chết, nhưng mà về một cái lý tưởng cho phần lỗi của mình cũng như là các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn thì quá quý rồi. Do đó nên Chúa sẽ làm những cái việc như vậy. Và bây giờ tin tiếp theo đó là Ukraine, Hội chữ thập đỏ quốc tế than phiền bị bóp méo thông tin. Hội Hồng thập tự đỏ quốc tế là CICR hôm 29 tháng 3 2022 than phiền đang là nạn nhân của một chiến dịch bóp méo thông tin liên quan đến các hoạt động tại Ukraine. Nhiều cư dân mạng tố cáo hội cấu kết với Moscow sơ tán thường dân Ukraine sang Nga. Nhưng tổ chức nhân đạo này đính chính đó là thông tin sai lạc. Cái tin xuyên tạc đó là từ Nga ấy, chẳng có từ đâu cả. Và trưa nay em cũng nói đến là ông Tổng thống Pháp là Macron đó, ông cứ cố gắng ông nói chuyện với Putin. Mà ông biết là Putin là như thế nào rồi. Và kể cả Putin ông có lần lợi dụng ông để mà ông không nói cái này, cái kia. Mà Putin lại mang ra để nói là đấy, Tổng thống Pháp nói đấy. Nên ông phải đính chính. Vậy mà ông vẫn không có kỵ cái ông Putin này, cứ tiếp tục nói chuyện. Thì em không biết có lý do chính trị đằng sau nào không. Bởi vì bây giờ ông đang tranh cử với một cái bà đối phương của ông ấy, đó là bà Le Pen. Mà lần trước tranh cử bà Le Pen thua rồi. Và bây giờ bà Le Pen là bà có cái đầu óc gọi là chủ nghĩa dân tộc giống hệt như Nga vậy. Mà bây giờ Nga đang nâng đỡ bà. Nga đang muốn cho bà lên. Mà bây giờ các anh chị ơi để ý cái này nữa. Tháng 4 này họ bầu. Mà họ bầu xong một cái đó, mà bá mà được á, là thôi, chiến trường có thể nguy hiểm. Bởi vì Tây Phương sẽ chia rẽ, bởi vì bá đứng về phía Nga, dân tộc chủ nghĩa, không có liên kết với lại Liên Âu nữa, không có vấn đề NATO nữa. Thế là NATO với lại Liên Âu chia rẽ là chết ngay. Thấy chưa? Bây giờ ông Tổng thống Pháp cứ nói chuyện như vậy thì không biết có mục đích gì. Thực tế là làm lấy lòng Nga như các thứ để cho biết là mình không có tẩy chay Nga, chứ không có tẩy chay Nga là cũng chết chẳng hạn thế. Em không biết cái lý do chính trị gì phần sau, nhưng mà bây giờ hiện tình nó đang xảy ra như vậy đó. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange cho biết thêm tin tức một thập tự đỏ nhuốm máu, một thập tự khác được chỉnh sửa cho giống thập tự quốc xã, hay hai chữ S trong Red Cross dùng kiểu chữ của SS. Chỉ cần rõ tên chữ thập đỏ trên mạng xã hội sẽ thấy làn sóng chỉ trích tổ chức nhân đạo này. Nhiều lời bình trong số đó có là hậu quả trực tiếp của việc tổ chức dường như trợ giúp di tản hàng ngàn thường dân Ukraine sang Nga. Ông Ewan Watson, phát ngôn viên của Hội Chữ Thập Tự Đỏ Quốc tế nói, Hội không hề tham gia vào việc buộc thường dân từ Mariupol hay một thành phố nào khác của Ukraine sơ tán sang Nga. Không bao giờ chúng tôi tham dự vào một chiến dịch đi ngược lại ý muốn của người khác, ngược lại với các nguyên tắc của chúng tôi. Nhưng loại thông tin này tràn ngập các mạng xã hội và đôi khi còn được truyền thông đưa lại. Không chỉ tin này là sai mà còn đe dọa sự an toàn của nhân viên chúng tôi trên thực hiện. Một tấm ảnh cũng đã gây phẫn nộ cho nhiều người cư dân mạng, kể cả cựu đại sứ Ukraine tại Áo. Đó là hình chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, ông Peter Maurer, tươi cười bên cạnh Ngoại trưởng Nga trong chuyến thăm Moscow. Có thể đây là sai lầm trong việc làm truyền thông, nhưng nhiệm vụ của hội là đối thoại với tất cả các bên trong cuộc xung đột, nhất là để tổ chức việc trao đổi tù binh và đưa xác lính thực trận về nước. Thì đấy, chúng ta cũng thấy được là kể cả những cái việc lành thánh cũng bị xuyên tạc các thứ đó, nên như vậy thôi. Đó nên nếu mà hội Hồng Tục Đỏ bị mang tiếng là họ không dám làm nữa là thôi, là cũng càng tệ hơn nữa đấy. Bây giờ chúng ta sáng tin Ukraine nêu yêu sách Moscow tiếp nhận nhưng nói chưa có đột phá. Là chúng ta biết được là hôm qua chúng ta nghe thấy nhiều cái vấn đề là phấn khởi khi mà có cái vấn đề đàm phán khá. Điện Cẩm Linh hôm 30 tháng 3 hoan nghênh việc Kyiv đưa ra yêu sách bằng văn bản về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cho biết vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Người phát ngôn Điện Cẩm Linh nói với các phóng viên rằng Nga không nhận thấy bất kỳ điều gì thực sự hứa hẹn hoặc có vẻ như là một bước đột phá, cũng như cho rằng còn một thời gian dài ở phía trước để làm việc. Ukraine đã trình bày các yêu sách của mình khi các nhà đàm phán của hai bên gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3, trước khi hoãn lại để xin chỉ thị của Kyiv và Moscow. Nga đã đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine hôm 24 tháng 2, trong cái mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt, nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và loại bỏ những người mà họ cho là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các lực lượng Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ và cho đến nay đã ngăn cản Nga chiếm được bất cứ thành phố lớn nào. Tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà đàm phán Ukraine cho biết họ đã đề xuất rằng Ukraine áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy các bảo đảm an ninh, nghĩa là nước này sẽ không tham gia các liên minh quân sự hoặc cho các nước khác đặt căn cứ quân sự. Các đề xuất chỉ có hiệu lực trong trường hợp ngừng bắn hoàn toàn, cũng bao gồm thời gian tham vấn kéo dài 15 năm về hiện trạng của bán đảo Crimea mà Moscow chiếm giữ từ Ukraine và sát nhập vào năm 2014. Ông Peskov cho biết trưởng đoàn đàm phán của Nga trong cuộc đàm phán hòa bình sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào ngày 30 tháng 3, nhưng cũng nói rằng Crimea là một phần của Nga và hiến pháp Nga không cho phép thảo luận về số phận của bất kỳ khu vực nào của Nga với bất kỳ ai. Ăn cướp của người ta đấy, chúng ta thấy không? 2014 đi ăn cướp của người ta. Mà tại sao đi ăn cướp? Tại vì thời đó đó là ông Tổng thống của Ukraine đó, là thân với Nga, tôn sùng Putin. Sau đó bị dân chúng Ukraine lật đổ luôn. Và Nga tức quá mang quân sang chiếm đảo Crimea. Bởi thế nên bây giờ, thế mà chính phủ nào mà thân Tây Phương giống như là chính phủ Zelensky bây giờ là đụng đến Nga, Nga nhất định không có chịu cái đó. Do đó chúng ta thấy Belarus không? Belarus với lại Ukraine là hai nước chưa gia nhập NATO, chưa gia nhập lên đâu. Bởi thế nên Nga bắt nạt. Tại sao Nga không bắt nạt Belarus? Tại vì Belarus có ông Tổng thống thân Nga, tôn sùng Putin. Do đó nên không có cần phải đánh. Còn Ukraine nhất định là không có tung phục Nga. Do đó nên Nga đổ hết cái này cái kia, nào là có vũ khí nguyên tử, nào là phát xít, nào là diệt chủng vân vân, để mà đi đánh. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy thôi. Do đó nên Nga này nó khủng khiếp thật. Ông cũng cho biết Nga muốn nội dung của những gì đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán được dự kiến. Tại Istanbul, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh Kyiv và thành phố Chernihiv, miền Bắc Ukraine, như một dấu hiệu của thiện chí. Thiện chí gì đâu? Hôm nay là cứ việc đánh. Đấy, thấy không? Hứa mà không làm. Kể cả vấn đề mở hành lang nhân đạo cũng vậy. Cái lần gặp gỡ đàm phán thứ hai đã đồng ý với nhau rồi. Rồi sau đó mở hành lang thì cứ bắn, dân nó không đi được. Thì do lỗi của Nga. Để rồi bây giờ đổi cho Ukraine là không cho dân đi, để giữ dân làm bia đỡ đạn. Đấy, chúng ta thấy không? Nga là như vậy thôi. Bởi thế nên bây giờ không ai tin được cái con người Nga, cái đất nước Nga như vậy. Thiệt đó. Rồi bây giờ cái tin cuối cùng của ngày hôm nay đó là chiến tranh Ukraine, đàm phán có tín hiệu tích cực nhưng Kyiv và phương Tây vẫn thận trọng. Vẫn thận trọng. Tin đó là theo AFI. Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga hôm nay 30 tháng 3 2022 bước vào ngày thứ 35 với một tia hy vọng nhỏ về cơ may thoát khỏi khủng hoảng lóe lên tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua. Sau một phiên đàm phán song phương, Moscow tuyên bố rút một phần quân khỏi khu vực Kyiv và miền Bắc Ukraine, trong lúc Kyiv có vẻ sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được một cuộc du chiến. Tổng thống Ukraine là Zelensky lần đầu tiên đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực, nhưng vẫn tỏ thái độ thận trọng, tương tự như các lãnh đạo phương Tây vậy. Trong một phát biểu vào khuya hôm qua, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi người dân cảnh giác. Cho dù các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã để lộ một vài tín hiệu tích cực. Theo ông Zelensky, kẻ thù vẫn ở trong lãnh thổ của chúng ta. Các cuộc bắn phá các thành phố của chúng ta vẫn tiếp diễn. Mariupol đang bị bao vây. Đối với vị lãnh đạo Ukraine này, người Ukraine không phải là một dân tộc ngây thơ. Và chỉ những hành động cụ thể trên hiện trường mới có thể đánh giá được thực tâm của Moscow. Thấy không? Nó là như vậy thôi. Nó là như vậy thôi. Đâu có ai tin Nga đấy đâu. Một nước bị mọi người nói là đại gian ác thì còn mặt mũi nào là đại cường. Đại cường đây không phải đại cường về quân sự chính trị mà đại cường gian ác. Đó, bây giờ phải nói là Nga là đại cường gian ác là đúng. Trung Cộng là đại cường về kinh tế với Hoa Kỳ, nhưng mà cũng gian ác ở trong đó đầy. Từ Kyiv, thông tín viên AFI Stefan Saihohen giải thích, hôm qua thứ ba tại Istanbul, đại diện của Điện Cẩm Linh thông báo rằng Nga sẽ rút một phần quân đội khỏi các khu vực Kyiv, Chernihiv, Sumy và Kharkov để cho phép bắt đầu đối thoại. Tại Kyiv, người ta cho rằng sở dĩ Điện Cẩm Linh đã phải đưa ra quyết định như vậy, đó là vì trên hiện trường, cuộc phản công của lực lượng Ukraine đang diễn ra, đe dọa nghiêm trọng các vị trí của quân Nga ở phía bắc Ukraine. Về phần mình, Ukraine cũng đã có nhiều nhượng bộ, mặc nhiên chấp nhận nguyên tắc không liên minh với NATO, nhưng gợi lên một kiến trúc an ninh mới. Kiến trúc đó sẽ là một hiệp ước quốc tế, được các nước Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Israel, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Ba Lan phê chuẩn, có nghĩa là 15 nước ở trong Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc đó. Cơ chế này sẽ bảo đảm an ninh và chủ quyền của Ukraine, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho Ukraine gia nhập Liên Hiệp Liên Âu, châu Âu. Chỉ có điều là tại Kyiv, những đề xuất này được tiếp nhận với nhiều sự nghi kỵ, vì lẽ Nga cũng sẽ tham gia hệ thống, trong khi chính Nga là nước đã khởi động cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra. Thì làm sao Nga lại bảo vệ an ninh cho mình được? Đấy, cái thỏa thuận Budapest năm 1994 đó, cùng với Anh và Mỹ, thỏa thuận với Ukraine là Ukraine trả lại hết cho Nga những cái vũ khí nguyên tử mà sau 1991 để lại ở bên Ukraine. Ukraine đã làm. Nhưng mà còn bảo vệ an ninh thì có làm không? Đâu có làm đâu. Trái lại còn đi tấn công người ta nữa. Còn Anh và Mỹ là đứng phanh tay. Thất hứa thì thất hứa. Không có dám nhào vô. Chúng ta thấy danh tiếng của các cường quốc. Nó nói nên không tin được người trần gian. Dù họ là cường quốc mà thì tin vào Chúa thôi. Thì sẽ thoát được những cái gian dối trên trần gian này. Tổng thống Zelensky đã tiếp nhận những bước tiến tại Istanbul bằng thái độ thận trọng. Vì lẽ trên chiến trường quân đội Nga đang bố trí lại lực lượng hơn là triệt thoái. Và trong suốt đêm qua có đến cho đến hôm nay, Đại Bác vẫn tiếp tục gầm lên xung quanh thủ đô Kyiv. Lời kêu gọi cảnh giác của Tổng thống Ukraine được đưa ra vào lúc chính quyền Mỹ đã bày tỏ thái độ hoài nghi về các thông báo của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ theo dõi xem liệu Nga có giữ lời hứa hay không, trước khi kêu gọi duy trì áp lực đối với Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Theo Nhà Trắng, đó cũng là quan điểm của các nước phương Tây được nêu lên trong một cuộc điện đàm vào hôm qua giữa ông Biden và Tổng thống Pháp Macron, cũng như các Thủ tướng Anh Boris Johnson, Ý Mario Draghi và Đức Olaf Scholz. Đấy là những gì mà chiến sự của ngày 35 hôm nay tại Ukraine mà trưa nay cũng như bây giờ chúng ta đọc. Tất cả là 35 tin. Và chúng ta đọc cho biết vậy thôi. Nhưng mà giải quyết đấy, chúng ta thấy không? Các chính trị gia khôn ngoan giải quyết đâu có đi đến đâu đâu. Còn lừa đảo nhau nữa. Rồi thiện chí, rồi tin vào những cái đại gian ác của người khác để gây ra những chiến tranh như thế này, rồi đủ mọi thứ chuyện ấy. Đó, chúng ta đọc mà chúng ta thấy là thế gian đúng là thế gian. Không phải thiên đàng là như vậy. Thế gian mà nghĩa là bình an sung sướng như thiên đàng thì cần gì phải lên thiên đàng. Nó là thế gian. Và vì là thế gian, do đó nên phải có đức tin mới thắng được thế gian. Chứ còn nếu mà chúng ta sống trong thế gian, để cho thế gian, chạy theo thế gian thì chúng ta sẽ bị thế gian nó đè bẹp. Thế thôi. Và nó đè bẹp xuống một cái là tụt ngay xuống hỏa ngục thôi. Thế thôi. Theo thế gian là đi xuống hỏa ngục thôi. Chứ chẳng nó đi đâu cả. Bởi vì ma quỷ nó lợi dụng thế gian để nhử mồi, để cho con người theo thế gian bỏ Chúa mà hư đi thôi. Đúng như là chương trình của hội kín thợ xây trật tự thế giới mới, nghĩa là phá hủy trật tự mà Thiên Chúa đã tái thiết lập trên trần gian này khi Chúa Kitô vượt qua. Đó là vương quốc của Thiên Chúa cai trị trần gian. Nhưng Satan đã trả thù Thiên Chúa, không trực tiếp mà gián tiếp, nơi con người ta, làm cho vương quốc của nó sẽ tiếp tục cự trị trên trần gian này, không thể nào mà thua nước Thiên Chúa được. Và nó đã thành công. Nó đã thành công. Bởi thế nên cái vết thương, tử thương của nó đã được chữa lành. Đó, đó là cái con thú thứ nhất. Nó có vết tử thương, và vết tử thương đó đã được chữa lành. Ở chỗ con người lại tiếp tục tôn sùng nó, dù đã được cứu chuộc. Đấy, chúng ta thấy không? Kitô hữu đã được cứu khỏi nó bằng giá máu vô giá của Chúa Kitô, nhưng mà vẫn tôn thờ nó. Do đó nên nó được chữa lành, nó vẫn làm chủ Kitô hữu chúng ta, nơi từng con người nào theo nó. Bởi thế nên vương quốc của nó vẫn đi song song với vương quốc của Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta, như em vẫn nhấn mạnh đến cái lời của Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài, là chỉ có đức tin mới thắng được thế gian thôi. Và thắng được thế gian là thắng được mất. Do đó nếu bao giờ chúng ta mất đức tin, và giống như cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha, bài thứ 5 về tuổi già, Đức Thánh Cha nói với chúng ta chính hôm nay đây, là nếu khi nào đức tin của chúng ta mà đã bị kém rồi đấy, thì cái giác quan về tinh thần sẽ bị mất đi. Chúng ta sẽ mất đức tin lúc nào không biết, kể cả không còn phân biệt được lành dữ, và biến cả lành thành dữ, và biến dữ thành lành, và sợ cả đấng đến cứu mình. Và như vậy là chúng ta sẽ hơn ai hết cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.